Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về dư luận và các chờ mong đối với thông điệp môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco, phần cuối. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu mến chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dè chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến sự phó thác vào chính Thiên Chúa. Sự phó thác vào Thiên Chúa không phải là thái độ sống buông thả cuộc đời, mặc cho cuộc đời xoay chuyển, nhưng là sự phó thác trong niềm tin vào Thiên Chúa. Nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Chúa Giêsu nói, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Qua câu nói của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra hai sự lo lắng. Lo lắng bên ngoài của ăn áo đẹp, và lo lắng bên trong mạng sống thân thể. Chúa Giêsu đề cao sự lo lắng bên trong hơn. Sự lo lắng bên trong chính là, trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ ban cho. Cuộc sống của chúng ta cũng đứng trước hai sự lo lắng, bên ngoài và bên trong. Con người thời nay họ quá mải mê với những lo lắng bên ngoài, đến nỗi họ quên đi những lo lắng bên trong. Lối sống này đã làm cho họ trở thành những người muốn quyết định vận mệnh đời mình, trở thành những kẻ kiêu căng, những kẻ ngạo nghễ với những gì mình có được mà không cần tin vào Thiên Chúa nữa. Sở dĩ những người xây tháp Ba-ben không hoàn thành được ngọn tháp là vì họ không tin vào Thiên Chúa. Họ quá ngạo nghễ với những gì họ có. Thiên Chúa đã tiêu diệt sự ngạo nghễ của họ và phân tán họ khắp nơi. Xin Chúa cho cuộc đời chúng ta luôn biết trước hết tìm kiếm Thiên Chúa là bình an và đức công chính của người. Để như Thánh Phaolô đã nói, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ dùng lời cầu khẩn, van xin với lời tạ ơn, mà giải bày cùng Thiên Chúa những gì anh em thể nguyện. Và Thiên Chúa là nguồn bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hiệp với Đức Giêsu Kitô. Amen.
Kén diêm dục cao thần khung trời, chẳng dèo chẳng hay gặp chi, mà Cha trên trời dần nuôi chung, để chung bay lượn thật quy dung.
Bóng quê trắng trong giữa đồng, đẹp tươi dưới ánh hừng đông, nhớ Chúa quang phong mặc cho, xin đêm hương ca nhà vua.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Cuộc họp báo giới thiệu thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Sáng thứ Năm 18 tháng 6 vừa qua, trong phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã giới thiệu thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Hồng Y đã chào đón các diễn giả của tài liệu này là Đức Tổng Giám mục Chính Thống giáo John Zizioulas của giáo phận Pergamon, đại diện Tòa Thượng Phụ Đại Kết của Giáo hội Chính Thống, giáo sư John Schellhuber, người sáng lập và là giám đốc của Viện Nghiên cứu Tác động của Khí hậu ở Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức, là người gần đây đã được bổ nhiệm là một thành viên của Giáo hoàng Học viện về Khoa học. Caroline Wu, Chủ tịch Catholic Relief Services và là cựu khoa trưởng của Đại học Doanh thương Mendoza thuộc Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ, và Valeria Martano, một giáo viên dạy học 20 năm qua ở ngoại ô Roma. Các diễn giả đã chứng minh rằng, thông điệp này, ngay từ đoạn mở đầu, đã tìm cách thiết lập một cuộc đối thoại với tất cả mọi người, cá nhân cũng như các tổ chức, cùng chia sẻ những mối quan tâm như Đức Thánh Cha, được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, trong một tình hình toàn cầu đang làm cho họ càng ngày càng gắn bó với nhau và bổ sung cho nhau. Đức Hồng Y Tocson nói, đây là loại đối thoại đã được Đức Thánh Cha sử dụng trong tiến trình chuẩn bị thông điệp này. Ngài dựa trên một loạt các đóng góp, một số, đặc biệt là từ những hội đồng giám mục của tất cả các châu lục được nhắc đến trong tài liệu này. Những người khác tham gia trong các giai đoạn khác nhau của công việc này, tuy chưa được nhắc đến, nhưng Chúa biết rõ cách thế để ân thưởng cho lòng quảng đại và sự cống hiến của họ. Đức Hồng Y cho biết thông điệp được đặt tên từ một lời cầu của Thánh Francisco, Laudato si mi signore, lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa. Trong bài ca của các thụ tạo, có nhắc nhớ rằng trái đất là căn nhà chung của chúng ta. Cũng như người chị chúng ta chia sẻ cuộc sống với người chị ấy. Và như người mẹ tươi đẹp đón nhận chúng ta trong vòng tay của mẹ. Chính chúng ta là đất. Chính thân thể chúng ta được cấu thành nhờ những yếu tố của trái đất, không khí là yếu tố mang lại cho chúng ta hơi thở và nước của trái đất, làm cho chúng ta được sống và được bổ dưỡng. Đức Tổng Giám mục Chính Thống giáo John Zizioulas của giáo phận Pergamon đã dành một phần lớn diễn từ của Ngài để nói về khía cạnh đại kết trong thông điệp Laudato Si và nhắc lại rằng hồi năm 1989, Đức Thượng Phụ Đại kết Dimitrios đã công bố một thông điệp gửi đến tất cả các Kitô hữu và những người thiện chí để cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của những vấn nạn về sinh thái cũng như những tác động về thần học và tâm linh của những vấn nạn này. Cùng năm đó, Đức Thượng Phụ cũng đề nghị chọn ngày mùng 1 tháng 9 hàng năm để cầu nguyện cho môi trường. Ngày này, theo lịch Chính Thống giáo, là ngày đầu năm lịch phụng vụ Chính Thống giáo, và bây giờ cũng là ngày dành cho môi trường. Đức Tổng giám mục đã đề nghị chọn ngày mùng 1 tháng 9 là ngày cử hành chung của tất cả các Kitô hữu để cầu nguyện cho môi trường. Trong phần phát biểu của mình, giáo sư John Schellhuber lưu ý rằng, từ góc độ công nghệ, việc triển khai năng lượng sạch cho tất cả là khả thi, và trong thực tế là có sẵn và phong phú. Chúng ta chỉ cần phát triển các phương tiện để thu hoạch nó đúng cách và quản lý một cách có trách nhiệm việc tiêu thụ chúng. Trong khi chúng ta đã dành hết thập kỷ này sang thập kỷ khác để nghiên cứu phát triển một lò phản ứng nhiệt hạch cực kỳ tốn kém, chúng ta thực ra đã được chúc phúc với một điều hoạt động hoàn tất tốt và miễn phí cho tất cả chúng ta là mặt trời. Quang điện, gió và năng lượng từ sinh khối, nói cho cùng, cũng đều lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Công nghệ mới này có thể mở ra tiềm năng ở các nước nghèo, nơi không có sẵn mạng lưới điện để phân phối điện năng được sản xuất bởi các nhà máy phát điện được đặt ở trung tâm, là nơi dân cư thưa thớt cách xa nhau, đến mức một mạng lưới điện như thế là bất khả thi. Cũng như việc sử dụng điện thoại di động đang ngày càng được cải tiến, mà không cần thiết lập trước những đường dây điện thoại cố định, các nước đang phát triển có thể đi tắt, bỏ qua giai đoạn điện nhiệt hạch và bước thẳng vào thời đại sản xuất năng lượng cục bộ có thể tái tạo mà không đi đường vòng. Caroline Wu, Chủ tịch Catholic Relief Services và là cựu khoa trưởng của Đại học Doanh thương Mendoza thuộc Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ, và là một chuyên gia kinh tế và tài chính, đã khẳng định rằng đầu tư vào phát triển bền vững là một cơ hội giành chiến thắng cho doanh nghiệp. Bà cho biết nhiều nghiên cứu đã đưa ra các ước tính về chi phí liên quan đến những thảm họa ven biển khi mực nước dâng cao, hạn hán và bão tàn phá sản xuất nông nghiệp, hoặc việc mất năng suất gây ra bởi việc càng tăng những ngày nóng bức trong năm và các cuộc khủng hoảng sức khỏe do ô nhiễm gây ra. Các doanh nghiệp có thể đóng một vai trò hỗ trợ khách hàng, trở thành những người tiêu dùng có trách nhiệm. Việc thiết kế và sản xuất giảm thiểu chất thải bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho tái chế, thu hồi và tái sử dụng đang cung cấp các cơ hội mới cho các doanh nghiệp, vì nó cho phép người tiêu dùng làm phần việc của họ. Thông điệp khẳng định một cách chắc chắn vai trò quan trọng của doanh nghiệp. Nhưng Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rõ ràng là chúng ta cần có sự hợp tác giữa các khu vực công và tư, như Ngài đã đưa ra trong phần đối thoại giữa chính trị và kinh tế, vì sự kiện toàn nhân bản. Cuối cùng, giáo viên Valeria Martano nói về sinh thái đô thị đang bị đe dọa bởi ô nhiễm, những dịch vụ xã hội không đạt yêu cầu và chủ nghĩa cá nhân. Thông điệp mời gọi chúng ta đưa thiện ích chung vào thực hành. Các thành phố và môi trường là ngôi nhà chung của chúng ta. Thường thì chúng ta sống theo chương trình của mỗi người với những dị biệt và mâu thuẫn. Mỗi người cố gắng tự cứu mình theo cách riêng của mình. Mỗi người đều theo đuổi lợi ích của chính mình. Nhưng thật ra có một lời giải đáp chung cho cộng đồng, bắt đầu từ việc chấp nhận những người yếu thế như một nguồn tài nguyên đáng giá cho một hệ sinh thái toàn diện. Tìm giáo hội tại Campuchia. Án tuyên chân phước tử đạo Campuchia đã được bắt đầu ở cấp giáo phận. Giáo hội tại Campuchia đã chính thức bắt đầu giai đoạn cấp giáo phận trong tiến trình tuyên chân phước cho 35 vị tứ đạo là nạn nhân của chế độ Pol Pot Khmer Đỏ. Họ là những người Campuchia bản xứ, người Việt và người Pháp bị bách hại từ năm 1970 đến năm 1977. Linh mục Gustavo Adrian Benitez Pime, Giám đốc quốc gia của Hội Thừa Sai Giáo Hoàng, Pontifical Missionary Societies, tại Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia cho biết, chúng tôi đang thu thập tài liệu về vị giám mục người Campuchia Joseph Schmar Salas và 34 vị khác, bao gồm các linh mục, giáo dân, giáo lý viên, các nhà truyền giáo, trong đó có một số thành viên của Hội Thừa Sai Paris. Lễ khai mạc tiến trình đã được cử hành vào đầu tháng 5 tại Tăng Cốc, một ngôi làng ở tỉnh Kompong Thom, do Đức Giám mục Olivier Schmidhausler Mep, đại diện tông tòa Phnom Penh chủ sự, với sự hiện diện của nhiều tín hữu, linh mục, tu sĩ, nhà truyền giáo, đại diện cho toàn thể giáo hội tại Campuchia. Cha Benitez cho biết rằng, khi giai đoạn này được bắt đầu, một ủy ban đã được thành lập, có nhiệm vụ thu thập tất cả các bằng chứng về cái chết của 35 người này. Một số người bị giết chết, những người còn lại thì bị bỏ đói và kiệt sức. Tiến trình này được mở ra, mang tính chất lịch sử, bởi vì nó sẽ giúp tín hữu Campuchia tái xây dựng căn tính lịch sử và nguồn gốc của mình, nhưng cũng mang một giá trị tinh thần quan trọng. Đó là giáo hội tại Campuchia đã bắt đầu được sống và phát triển. Cha nói thêm, nhìn lại tình hình của giáo hội tại Campuchia trước, trong và sau chế độ Pol Pot Khmer Đỏ, người ta có thể chắc chắn một điều rằng, một số Kitô hữu đã dũng cảm tử đạo để giữ cho ánh sáng đức tin được sống. Khi giai đoạn cấp giáo phận được hoàn tất, thì các tài liệu sẽ được gửi đến Bộ Tuyên Thánh của Vatican, nơi sẽ xử lý giai đoạn thứ hai. Tin Roma. đoàn đại biểu Giáo hội Chính thống Syria thăm tòa thánh. Từ ngày 17 đến 20 tháng 6 này, Đức Thượng phụ Moranmor Ignatius Ephrem đệ nhị, Thượng phụ Chính thống Syria thành Antiochia và toàn Đông phương, có mặt tại Roma để gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Thượng phụ Ephrem đệ nhị được bầu là Đức Thượng phụ Chính thống Syria thành Antiochia vào năm 2014. Giáo hội Chính thống Syria là cộng đồng Kitô giáo đầu tiên được thành lập ở Antiochia. Cả hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đều đã từng cư trú tại Antiochia. Chính là từ Antiochia mà các nhà truyền giáo đầu tiên đã ra đi truyền giáo cho châu Á và châu Âu. Giáo hội Chính thống Syria đã được hình thành sau cuộc ly giáo sau công đồng Chalcedon vào năm 451. Giáo hội Chính thống Syria có một cấu trúc thượng phụ. Các giám mục cai quản các cộng đồng Chính thống Syria ở Syria, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Liban và Israel, và tại các cộng đoàn di cư tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand, cùng lãnh đạo với Đức Thượng phụ thành Antiochia và toàn Đông phương. Cộng đồng Chính thống Syria lớn nhất là ở Ấn Độ và được gọi là Giáo hội Chính thống Syria Malankara. Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Chính thống Syria Malankara hiện nay là Thượng phụ Mor Basilios Thomas đệ nhất. Ngài cũng tham dự trong đoàn đại biểu đến thăm Roma. Theo dòng lịch sử, giáo hội tử đạo này thường xuyên bị bách hại và thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều trong thời gian gần đây, như được minh chứng qua những sự kiện bi thảm tại Syria và Iraq. Đức Tổng giám mục Giáo hội Chính thống Syria thành Aleppo là Mark Gregorius Johanna Ibrahim, cùng với Đức Giám mục Paul Zazigi của Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại Aleppo, đã bị bắt cóc cách đây 2 năm, vào ngày 22 tháng 4 năm 2013, trong vùng ngoại ô của Aleppo. Đến nay, hai vị vẫn biệt vô âm tín. Trước đó Giáo hội Chính thống Syria đã trải qua một chương bi thảm khi 1/2 triệu người Syria thiệt mạng vào cuối Thế chiến thứ nhất, diễn ra tại cùng một thời gian xảy ra vụ diệt chủng người Armenia. Trong số các giáo hội chính thống đông phương, Giáo hội Chính thống Syria rất gần gũi với Giáo hội Công giáo. Tuyên bố chung được ký bởi Thánh Giáo hoàng John Paul đệ nhị và Đức Thượng phụ Mark Zucker đệ nhất tại Roma vào ngày 23 tháng 6 năm 1984 ghi nhận rằng hai bên tuyên xưng cùng một đức tin vào Chúa Kitô và cho rằng những khác biệt trong thuật ngữ Kitô chỉ là do những dị biệt về văn hóa. Tháng 11 năm 1993, Ủy ban Thần học phối hợp của Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Syria Malankara đã đạt được một thỏa thuận về những cuộc hôn nhân giữa một người Công giáo và một người Chính thống giáo Syria, được gọi là Thỏa thuận Kerala. Thỏa thuận này đã được Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị và Đức Thượng phụ Mark Zucker đệ nhất chuẩn y ngày 25 tháng 5 năm 1994 và được đi kèm với một loạt các hướng dẫn mục vụ. Đức Thượng phụ Moranmor Ignatius Ephrem gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, trong một buổi cầu nguyện chung. Sau đó, Ngài cũng có một cuộc họp tại Hội đồng Giáo hoàng về cổ võ đại kết Kitô giáo và viếng thăm ngôi mộ của Thánh Phêrô. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Trong buổi tiếp kiến chung gần 30.000 tín hữu hành hương, sáng 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco trình bày về thái độ các tín hữu Kitô đứng trước những tang tóc trong gia đình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: trong tiến trình huấn giáo về gia đình, hôm nay chúng ta lấy hướng trực tiếp từ giai thoại được Thánh sử Luca kể lại trong Tin Mừng. Đó là một cảnh tượng rất cảm động, tỏ cho chúng ta thấy lòng cảm thương của Chúa đối với người đau khổ. Trong trường hợp này, là một bà quá bị mất đứa con trai duy nhất. Và giai thoại cũng cho chúng ta quyền năng của Chúa Giêsu trên sự chết. Sự chết là một kinh nghiệm xảy ra cho mọi gia đình, không trừ một ai. Nó là thành phần của cuộc sống. Tuy nhiên, khi nó đụng chạm đến tình thương gia đình, chúng ta thấy cái chết không bao giờ là điều tự nhiên. Cái chết làm cho toàn thể gia đình như thể bị tê liệt, nói không nên lời. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong những trường hợp như thế, cái chết giống như một lỗ hổng đen mở ra trong cuộc sống của các gia đình mà chúng ta không biết giải thích ra sao. Nhiều khi người ta đi đến độ đổ lỗi cho Thiên Chúa. Nhưng cái chết thể lý cũng có những đồng lõa tệ hại hơn chính cái chết. Đó là oán thù, ghen ghét, kiêu ngạo, hà tiện. Tóm lại, đó là tội lỗi của thế gian hoạt động cho cái chết, và làm cho nó càng đau đớn và bất công. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, trong dân Chúa, với ơn cảm thương được ban trong Chúa Giêsu, bao nhiêu gia đình đã chứng tỏ qua hành động rằng cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Bao nhiêu lần những gia đình chịu tang tóc, kể cả những cái tang kinh khủng, đã tìm được sức mạnh bảo tồn đức tin và tình thương, liên kết họ với những người họ thương mến. Niềm tin ấy ngăn cản không cho cái chết tước đoạt tất cả. Cần phải đương đầu với sự đen tối của cái chết bằng một hoạt động yêu thương nồng nhiệt hơn. Trong niềm tin đó, chúng ta có thể an ủi nhau vì biết rằng Chúa đã chiến thắng sự chết một lần cho tất cả. Những người thân yêu của chúng ta không biến mất trong bóng đen của hư vô. Niềm hy vọng cam đoan với chúng ta rằng những người thân yêu của chúng ta đang ở trong bàn tay nhân lành và mạnh mẽ của Thiên Chúa. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Vì thế, hành trình của chúng ta làm tăng trưởng tình thương, làm cho nó vững mạnh hơn, và tình thương sẽ giữ gìn chúng ta cho đến ngày mà mọi nước mắt sẽ được lau khô, chẳng còn tang tóc, than vãn hoặc cơ cực nữa. Nếu chúng ta để cho niềm tin ấy nâng đỡ, thì kinh nghiệm về tang tóc có thể sinh ra một tình liên đới mạnh mẽ hơn của những liên hệ gia đình. Một tình huynh đệ mới với những gia đình sinh ra và tái sinh trong niềm hy vọng. Niềm tin ấy bảo vệ chúng ta khỏi quan niệm hư vô về cái chết, cũng như khỏi những an ủi giả tạo của trần thế, đến độ chân lý Kitô không có nguy cơ bị pha trộn với những huyền thoại thuộc nhiều loại khác nhau, chiều theo những nghi thức mê tín cổ xưa hoặc hiện đại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay, các vị mục tử và mọi tín hữu Kitô cần biểu lộ một cách cụ thể hơn ý nghĩa của niềm tin đối với kinh nghiệm gia đình về tang tóc. Không được phủ nhận quyền khóc thương. Cả Chúa Giêsu cũng đã bật khóc và xao xuyến sâu xa trong lòng vì cái tang lớn của một gia đình mà Ngài yêu mến. Đúng hơn, chúng ta có thể kín múc từ chính tá đơn sơ và mạnh mẽ của bao nhiêu gia đình đã biết đón nhận trong tiến trình rất cam go của cái chết, cả tiến trình chắc chắn của Chúa, đã chịu đóng đinh và sống lại, với lời hứa không thể hồi lại của Ngài, sẽ sống lại từ cõi chết. Công việc tình thương của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn công việc của cái chết. Và chúng ta phải trở thành những người cộng tác chuyên cần với tình thương ấy qua niềm tin của chúng ta. Tin bỉ quốc 1.7% những người chết tại Bỉ là bị giết thông qua trợ tử ép buộc. Gần 2% trong số những người chết mỗi năm ở Bỉ đã bị giết thông qua chiêu bài trợ tử mà không có sự yêu cầu hay đồng ý của họ. Một nghiên cứu mới đây vừa công bố trên tạp chí về y đức. Bỉ đã đi tiên phong trong việc cho phép bác sĩ giúp trợ tử và mở rộng việc thực hành này đến mức cho phép các bác sĩ tự quyết định gây tử vong cho những bệnh nhân mà họ đánh giá là không thể đưa ra quyết định cho chính mình. Quốc hội Bỉ hợp pháp hóa an tử ngày 28 tháng 5 năm 2002. Đã có khoảng 1.400 trường hợp an tử mỗi năm kể từ khi luật này được đưa ra, và một kỷ lục lên tới 1.807 trường hợp được ghi nhận vào năm 2013. Tháng 12 năm 2013, Thượng viện Bỉ bỏ phiếu ủng hộ việc mở rộng luật an tử của mình cho cả trẻ em bị bệnh nan y. Năm 2007, một nghiên cứu cho thấy 1.8% các ca tử vong liên quan đến an tử tại Bỉ không hề có yêu cầu hoặc sự đồng ý của bệnh nhân. Năm 2013, con số này là 1.7%. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng tôi đã trình bày phần đầu những nhận định của Vũ Văn An về dư luận và các chờ mong đối với thông điệp về mưu sinh của Đức Thánh Cha. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của những nhận định này. Tiếp tục với những nhận xét xem Đức Thánh Cha Francisco như Đức Benedicto thứ hai, Vũ Văn An nhận định tiếp như sau. Nhiều tư tưởng gia công giáo, trong đó có Đức Benedicto, sợ rằng luật tự nhiên đã bị đầu óc con người bình dân thay thế, hoặc bằng chủ nghĩa duy tương đối, hoặc bằng chủ nghĩa duy thực nghiệm, tức ý niệm cho rằng các quy luật luân lý đều do thế giá con người áp đặt, và do đó, giống việc giới hạn tốc độ hơn là chính trọng lực, một điều gì đó được sáng chế ra, thay vì được thiết định ngay trong bản nhiên. Nhưng Đức Benedicto tin rằng chủ nghĩa mưu sinh đang dẫn con người trở lại ý niệm luật tự nhiên, vì nó chứng minh rằng các giới hạn đối với những gì con người nhân bản có thể làm mà không phải trả giá không phải chỉ là tùy tiện, mà có thực một cách tuyệt đối và khách quan. Năm 2007, Ngài nói rằng, ngày nay, mọi người đều có thể thấy rằng, ta không thể làm bất cứ điều gì mình muốn với trái đất này. Một trái đất đã được ủy thác cho ta. Ta phải tôn trọng các luật lệ nội tại của sáng thế, của trái đất này nếu ta muốn sống còn. Từ đó, Đức Benedicto bảo, ta cũng có thể học cách lắng nghe bản tính nhân bản của ta, để khám phá ra các luật lệ luân lý, vốn đứng trên chính cái tôi của chúng ta. Ngài gọi điều này là con đường thế tục để đào tạo lương tâm. Các nhận định của Ngài vào thứ Bảy qua về chủ nghĩa duy tương đối cho thấy, Đức Francisco chắc chắn sẽ đưa ra cùng một quan điểm như thế, coi chủ nghĩa mưu sinh không phải chỉ là một chính nghĩa xã hội quan trọng, mà còn là một điểm giáo huấn về luân lý nữa. Văn phong mục vụ. Ký giả kiêm thần học gia Andrea Gagliarducci thì cho rằng, thông điệp mưu sinh của Đức Thánh Cha Francisco chỉ là dịp để Ngài yêu cầu các nhà cai trị thế giới hợp tác hỗ tương hơn nữa và cam kết với hòa bình nhiều hơn. Ngài cũng muốn mời gọi mọi người thiện chí, chấp nhận một lối sống đạm bạc hơn. Ông cũng cho rằng, dù ai cũng muốn nhận vô thông điệp về phe với mình, nhưng điều chắc chắn là nó sẽ không làm ai ngạc nhiên cả. Thực vậy, suốt 2 năm qua, Đức Francisco đã đưa ra một đường lối suy luận đại khái như sau. Không thể bác bỏ việc thế giới đang bị hâm nóng. Đường lối suy luận này đã được chứng thực trong một hội nghị liên tôn về thay đổi khí hậu được tổ chức tại Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về khoa học ngày 28 tháng 4 vừa qua. Không phải là chuyện tình cờ, các kết luận của hội nghị này gần như đã được Đức Tổng Giám mục Silvano Maria Tomasi, đại diện thường trực của Tòa Thánh, cạnh Liên Hiệp Quốc ở Geneva lặp lại trong tham luận tại một cuộc họp thượng đỉnh về thay đổi khí hậu. Có điều, Liên Hiệp Quốc, khi nói tới môi sinh, đã đề cập tới cả các vấn đề như phá thai, cũng như ý thức hệ phái tính. Đức Francisco biết rõ điều này. Ngài đã lên tiếng phê phán ý thức hệ phái tính và bảo vệ gia đình truyền thống, như trong lúc tiếp các giám mục Puerto Rico và các giám mục Latvia và Estonia, và trong các bài giáo lý hàng tuần. Trong thông điệp này, theo Gagliarducci, Đức Francisco nói tới việc phá thai. Vì nhiều lần Ngài cho rằng, Ngài rất ngạc nhiên trước việc người ta bảo vệ môi sinh, nhưng lại không bảo vệ phôi thai người. Vì Đức Francisco tha thiết với chủ trương, thực phẩm dành cho mọi người, một quyền lợi không loại trừ ai, nên chắc chắn Ngài nói tới quyền này trong thông điệp về môi sinh. Ngài cũng từng lên tiếng phê phán các chính sách của các chính phủ cá thể, và yêu cầu cộng đồng quốc tế đảm nhiệm các vấn đề chính yếu của thế giới. Ngài nhấn mạnh tới nền văn hóa gặp gỡ, một nền văn hóa đòi hỏi ý niệm ngoại giao hợp đạo đức, nghĩa là nền ngoại giao nhằm ích chung. Cuộc chiến chống phí phạm nghĩa là nền văn hóa vứt bỏ cũng đòi hỏi một lối sống đạm bạc hơn, một lối sống mà Đức Francisco không ngừng khuyên người Công giáo áp dụng. Chủ đề này chắc chắn được Ngài nhắc tới trong thông điệp. Dĩ nhiên, Đức Francisco cũng đề cập tới việc chiến tranh cũng như tai ương tự nhiên gây hại cho người nghèo trước nhất và thảm hại nhất. Về phương diện này, các vấn đề như độc canh, cướp đất đai, việc phân phối các tiện ích, trong đó có việc đặc biệt chú trọng tới nước, các tranh chấp nhằm kiểm soát nguồn nước cũng như phân phối thực phẩm chắc chắn được bao gồm. Đọc lại các văn kiện của Tòa Thánh, ta thấy, hầu hết các vấn đề nêu trên đã được đề cập tới. Thành thử có thể nói, nội dung thông điệp không hẳn là điều mới lạ. Nói cho ngay, khởi điểm của thông điệp vốn là dự thảo do Hội đồng Giáo hoàng về Hòa bình và Công lý đệ trình hồi tháng 8 năm 2015. Chắc chắn Ngài chấp nhận dự thảo này hầu như nguyên vẹn, chỉ thêm văn phong có tính mục vụ, vốn là sở trường của Ngài. Như đã thấy, đối với Ngài, thực tại lúc nào cũng lớn hơn các ý niệm. Cho nên cách tiếp cận của Ngài là dựa vào các dữ kiện có thật, và từ những dữ kiện này, Ngài tìm ra ý hướng phổ quát của sự vật. Phương pháp này, Ngài đã áp dụng trong thông điệp thứ nhất của Ngài là niềm vui tin mừng. Từ dữ kiện thực tại, bước vào các trích dẫn và suy niệm kinh thánh, chứ không từ các nguyên tắc trừu tượng, bước xuống việc giải thích thực tại. Trong các cuộc gặp gỡ báo chí, Ngài ít khi chúc lành cho họ, tránh không làm phật lòng các ký giả không có niềm tin. Trong thông điệp này cũng thế, chắc chắn Ngài hạn chế trong việc minh nhiên nói tới đức tin Công giáo. Ngài chú trọng tới các nguyên tắc chung của mọi tuyên tín Kitô giáo, cũng như của mọi người thiện chí, với hy vọng sẽ đánh động được tâm hồn mọi người, nhất là hội nghị Paris về thay đổi khí hậu vào tháng 12. Hội nghị vừa rồi rất được Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh kỳ vọng. Một phần vì hội nghị trước đó đã không buộc các nước hội viên bất cứ trách nhiệm thực chất nào. Về hội nghị đó tại Lima tháng 12 năm 2014, trên chuyến bay từ Phi Luật Tân trở về, Đức Francisco cho hay, Ngài khá thất vọng vì bản văn của nó không xác định ai kiểm soát điều gì, và việc kiểm soát này tiến hành ra sao. Có người cho hay, Đức Giáo hoàng Francisco muốn tập trú vào hạn từ chủ yếu, sinh thái nhân bản, và hạn từ hoán cải sinh thái. Chính những điểm này làm người ta hết sức chú ý tới thông điệp này của Ngài.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đời ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên đời ta, hãy thân cho chúng ta, đốn cháy tan những đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về niềm vui người Kitô hữu. Hôm nay, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với chúng ta bài viết Biết chia sẻ đem lại niềm vui. Ralph Waldo Emerson viết rằng, biết vui chơi và thư giãn là món quà quý Chúa ban cho bạn. Nhiều năm qua, tôi đã nghe người ta nói là nên chọn sự vui chơi tinh nghịch của Chúa. Tôi lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi mình, Chúa thường là nghiêm khắc và hay để ý sát phạt nhiều, Chúa đâu có thể vui chơi đùa giỡn như người ta tưởng. Vì thực ra, khi tạo dựng con người và cho họ toàn quyền tự do, Ngài cũng phải lo lắng lắm chứ. Sau đó, tôi có dịp xem phim về con chim cánh cụt. Tôi nghĩ rằng, loài chim này thật nực cười. Không ai phân tách ra chúng thuộc loài nào, chim biển, cá hay loài bò sát trên đất, vì chúng có những yếu tố thuộc về tất cả những loại này. Mặc dù có nhiều bàn cãi phân loại, nhưng sau cùng họ gọi chúng là loài chim cánh cụt. Khi chúng đi trên đất, chúng đi không thẳng nhưng khệnh khạng như người đau chân, chúng mặc bộ áo đen trông rất nghiêm nghị. Nhưng khi chúng bơi trên nước hoặc nhảy trên các khe đá tuyết trắng, chúng nhanh nhẹn giống như lũ trẻ hào hứng vui chơi. Khi bắt mồi, chúng là những lực sĩ tranh tài mau lẹ. Những con chim này san sẻ trách nhiệm cho nhau rất chu đáo. Trong 3 tuần lễ, con chim cái ở một chỗ và đẻ trứng trong tổ. Con đực thì luẩn quẩn chung quanh tìm mồi nuôi con cái và canh phòng những con chim khác bước tới ổ của chúng. Xong việc đó, con đực bắt đầu ấp trứng bằng chân của nó. Con cái được đi chơi tìm mồi. Khi công việc xong, con cái lại tiếp tục ấp và con đực có thể đi cả 5 tuần lễ. Khi con đực trở về, con cái lại tiếp tục đi tìm mồi và phục hồi sức khỏe. Đây là cách chia sẻ trách nhiệm của loài chim này. Nói chung, những con chim cánh cụt cho chúng ta thấy sự quan phòng và tinh nghịch của Chúa khi Ngài tạo dựng nên chúng. Chúng ta có thể hình dung khi Chúa Giêsu đi dọc bờ biển và xem thấy những thụ tạo do Cha Ngài dựng nên. Chắc chắn Ngài sẽ thích thú mỉm cười và giơ tay chúc phúc cho chúng. Khi chúng ta tưởng tượng về sự tinh nghịch của Thiên Chúa lúc Ngài tạo dựng vũ trụ, từ một hạt nguyên tử tí ti nhân ra thành ngàn vạn hạt nhỏ khác lung linh muôn màu, chúng ta thấy trong Chúa tất cả là sự chia sẻ và là nguồn vui tuyệt đỉnh. Nhìn vũ trụ hiện nay, chúng ta thấy muôn ngàn cảnh sắc tuyệt vời. Trăng sao tinh tú và cây cỏ hoa lá, núi đồi hùng vĩ. Tất cả là quà quý giá và niềm vui sung mãn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và còn ban cho tới tận cùng thế giới. Hình ảnh tuyệt vời khi chúng ta nghĩ về Thiên Chúa chính là những động tác liên tục của Ngài. Trong sách Khởi Nguyên, Thần Linh Chúa bay lượn trên hố thẳm, và tức khắc mọi cái hình thành đều đặn. Bà Laura Embre đã nói rằng, hình ảnh nổi bật nhất trong sách Khởi Nguyên chính là sự khởi động và uyển chuyển của Chúa. Qua sự khởi động này, vũ trụ thành hình, rung chuyển và bùng lên sức sống. Thiên Chúa làm đầy mặt đất đủ loài đủ loại. Nào là cá dưới nước, chim bay trên trời và các muông thú trên đất. Chúng phát triển và lớn lên trong tình thương bao la của Ngài. Ngài thở trên tạo vật và hết thảy sinh động. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy vui sống và học biết thư giãn. Vui chơi hồn nhiên làm cho đời sống chúng ta tươi trẻ hơn và hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy tập tưởng tượng, hãy tập cảm nghiệm và khám phá niềm vui trong ngoài chúng ta, tại những nơi mà chúng ta không ngờ tới. Niềm vui sẽ dâng tràn khi chúng ta biết chia sẻ với những người chung quanh. Deknanos đã viết rằng, tìm niềm vui trong khi chia sẻ niềm vui với người khác, đó là bí mật của hạnh phúc. Bạn nên chia sẻ niềm vui của bạn với người chung quanh, bạn sẽ được hưởng niềm vui. Hãy gieo niềm vui quanh bạn, bạn sẽ được một mùa gặt hạnh phúc. Khi bạn đón nhận những người chung quanh và không xét đoán họ, bạn đã cho họ niềm vui ngay ban đầu. Rồi sau đó, bạn chia sẻ niềm vui riêng của bạn, họ đã là người bạn tri kỷ của bạn rồi đó. Có bao giờ bạn mời Chúa chia sẻ niềm vui của Ngài cho bạn không? Tôi tin rằng chúng ta làm được khi chúng ta biết ơn Ngài và săn sóc tạo vật như là quà quý giá của Ngài ban cho. Khi chúng ta ngừng tay chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của bông hoa, của cọng cỏ. Khi chúng ta nhìn trời trong xanh không vẩn mây và ca tụng Chúa. Khi chúng ta dành thời gian bước đi với người khắc khoải buồn đau. Khi chúng ta nở nụ cười với người khó tính. Lewis chia sẻ cảm nghiệm đau khổ của ông khi vợ ông nằm chờ chết. Ông nói, nhiều mây mù đen tối trong bầu trời lẽ ra đẹp nhất của tôi, nhiều tin vui trong lúc tối tăm nhất của tôi. Nhưng lạ thay, đó lại là những lúc chúng tôi vui sướng nhất bên nhau, rồi ngay sau đó là tuyệt vọng. Ôi, những giây phút thần tiên chúng tôi chia sẻ đau khổ tuyệt vọng, và chúng tôi đã nói với nhau trong đêm cuối cùng thân thương ấy. Rồi Henry Nouwen đã nói, hết mọi người sống cùng lúc giữa đau khổ và niềm vui. Ông Briaben cũng chia sẻ rằng, bạn không bao giờ biết được niềm vui hạnh phúc mà một hành động tử tế đơn giản mang đến sẽ như thế nào đâu. Trong câu chuyện Bàn tay cô giáo đã kể rằng, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn trong ngày lễ tạ ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao. Tuy nhiên cô nghĩ rằng, hầu hết các học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà Tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh của một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản. Nhưng bàn tay đó của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng đó. Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta, một em nói. Cuối cùng, khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi, thì em thì thầm, đó là bàn tay cô, thưa cô. Cô giáo cảm động và nhớ rằng, vào giờ giải lao, cô thường hay dắt tay Douglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm như thế với những em khác, nhưng với Douglas, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ đây là lễ tạ ơn dành cho mọi người, không phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho người khác. Vì thế, khi ta biết chia sẻ niềm vui sẽ tràn đầy lòng ta. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Đôi mắt nắng sao
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Sinh Thành.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một tối nọ, cụ già lấy trong hộp ra một cây nến nhỏ và bắt đầu leo lên một cây cầu thang xoắn ốc. Thấy thế, cây nến hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Cụ già trả lời, chúng ta đi lên chỗ cao hơn ngôi nhà ở để chỉ đường cho các tàu biển vào cảng an toàn. Nghe thế, cây nến nói, nhưng sẽ không có chiếc tàu nào trong cảng có thể thấy được ánh sáng của tôi bởi vì tôi quá nhỏ. Cụ già đáp, nếu ánh sáng của ngươi nhỏ, ngươi chỉ có việc giữ ánh sáng, còn mọi việc khác để ta lo. Khi lên trên đỉnh cao, họ đến bên một cây đèn lớn. Cụ già lấy cây nến ra thắp sáng chiếc đèn. Chẳng mấy chốc, những tấm gương phản xạ lớn ở phía sau chiếc đèn đã chiếu những chùm sáng dọi xa hàng dặm ngoài biển khơi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên có thể gợi cho chúng ta nhớ tới phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá trong tin mừng của Thánh Gioan. Vâng, chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá mà Chúa Giê-xu đã làm cho 5.000 người, không kể đàn bà và trẻ con, được no nê. Thiên Chúa đã làm được những điều không thể thành có thể. Vâng, Thiên Chúa có thể khởi đầu công việc của Ngài bằng những điều từ hư vô, những điều tưởng chừng như không đáng và không thể. Nhưng đối với chúng ta, thì Ngài không yêu cầu chúng ta làm những điều vượt quá khả năng và giới hạn trong thân phận làm người. Điều này cần ở mỗi chúng ta là sự nỗ lực hết mình trong khả năng và điều kiện mà Chúa đã ban cho chúng ta. Bổn phận của chúng ta là cứu trồng, cứu tưới và cho mọc lên là việc của Thiên Chúa. Sẽ có những lúc ta cảm thấy bất lực trước những trách nhiệm quá lớn, trước những bộn bề lo toan của cuộc mưu sinh, trước những nhọc nhằn của cái nghèo, cái khổ của chính mình cũng như của người khác, trước những thế lực của tội lỗi, trước những bóng tối của những điều bất nhân, bất nghĩa. Nhưng chúng ta đừng vội nản lòng và thất vọng, bởi lẽ đó là những gam màu tối cần thiết cho bức tranh đa sắc của cuộc sống. Nói như thế không có nghĩa là nói chúng ta phải cần đến những điều tiêu cực để cuộc sống được phong phú, nhưng nói lên điều đó để chúng ta thấy rằng, khi chúng ta không có khả năng loại trừ hết những thế lực của bóng tối, và khi chúng ta không có khả năng làm được tất cả những điều chúng ta cần, ta muốn cho mình và cho người, thì qua những lúc ta cảm thấy hoàn toàn bất lực ấy, lại chính là giờ của Thiên Chúa, và có như thế, ta mới nhận ra và cảm nghiệm được sự hiện diện đầy quyền năng và tình yêu của Ngài. Chúng ta cứ cháy hết mình ngọn nến mong manh của cuộc đời chúng ta, và nỗ lực để nó được sáng mãi. Thế là bổn phận của chúng ta đã hoàn tất. Còn Thiên Chúa, Ngài sẽ tỏa sáng nó như thế nào, dùng nó vào công việc gì, đó là công việc của Ngài. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cảm thấy mình vô dụng, bất tài, bất lực trước những việc chúng con phải làm và nên làm. Xin Chúa ban thêm ơn trợ lực để chúng con tín trung với những việc nhỏ trong giới hạn của chúng con.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.